Chương 101, Hỏa thủy phân vũ chương 101, Hỏa thủy phân vũ một giao quang. Lâm Viêm khỏe mắt như muốn rách ra, thân ảnh như điện, mạnh mẽ đột tiến giữa dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, một tay ôm lấy một giao quang đang mềm nhũn ngã xuống vào lòng. Với ôm vào lòng đã thấy lạnh buốt thấu xương, cơ thể nàng phủ một lớp băng tinh mỏng manh, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn, hai cánh tay càng thảm không nỡ nhìn, dưới lớp băng tinh là làn da nứt nẻ cháy đen và vết máu đã đông cứng. Cưỡng ép dẫn động tinh liên nguyên tụy phản vệ, gần như đã hủy đi tia sinh cơ cuối cùng của nàng. Huyết giáp quỷ diện nhân thứ không tiếp. Tiếng gầm phẫn nộ của huyết giáp quỷ diện nhân vang vọng khắp không gian. Hắn vung tay đánh tan dòng chảy phản vệ băng hỏa khó chiến kia, u quang dưới lớp quỷ diện khóa chặt lấy Lâm Viêm và một giao quang đang hấp hối, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Hai tên tùy tùng chật vật bò dậy, dù trọng thương nhưng vẫn tỏa ra khí tức hung lệ, một lần nữa giơ cao cây cốt phiến đã tàn phá. Dung lô chi khích đang trên bờ vực sụp đổ. Dòng nham thạch trên vòm đỉnh cuộn trào dữ dội, lực trường không gian lúc sáng lúc tối, phát ra những tiếng rên rỉ chói tai. Hạt nhân của cộng sinh pháp trận băng phách tinh liên, vết nứt nơi gốc rễ sau cú va chạm của cơn bão năng lượng vừa rồi đã lan rộng ra bằng một sợi tóc. Băng lam nguyên khí càng tinh thuần, cũng càng cuồng bạo nguy hiểm như khói đặc, đang từ đó từ từ thoát ra, đi đến đâu, ngay cả huyền vũ nham ấm nóng cũng lập tức bị bao phủ bởi một lớp xương trắng dày đặc, nhiệt độ không gian giảm mạnh. Lực lượng này mất đi sự ràng buộc của tinh liên bản thể, bắt đầu thể hiện uy năng kinh hoàng thực sự của một trí âm nguyên thủy, đồng thời cũng đang đẩy nhanh việc phá hủy sự cân bằng vốn đã mong manh của pháp trận. Huyết giáp quỷ diện nhân hiển nhiên cũng đã chú ý đến sự thay đổi của tinh liên và trạng thái của một giao quang. Trong mắt hắn, sự tham lam và sát ý đan xen, dãy rủa hấp hối. Giết tên tiểu tử đó, nữ nhân kia và tinh liên, bản tọa tự mình thu lấy. Hắn không còn nương tay, quỷ trảo bổ vào hư không, một cây u minh trấn hồn kích hoàn toàn ngưng tụ từ u minh tử khí, cuốn quanh vô số xiềng xích linh hồn đau khổ xuất hiện trong tay. Mũi kích chỉ thẳng vào Lâm Viêm, uy áp pháp tắc kinh hoàng khiến cả không gian như ngưng đọng. Đòn tuyệt sát chân chính, giáng lâm. Lâm Viêm ôm một giao quang hơi tàn, cảm nhận cơ thể lạnh băng trong lòng và dòng năng lượng cuồng bạo xung quanh, cùng với u minh tỏa định chí mạng, một luồng bạo liệt và điên cuồng chưa từng có bùng nổ trong lồng ngực hắn. Nguyên đan điên cuồng vận chuyển, cố gắng hấp thụ năng lượng, nhưng trường năng lượng nơi đây đã hoàn toàn bị xáo trộn, lưu hỏa cuồng bạo, băng phách nguyên tụy thoát ra, cùng u minh tử khí ô uế hòa lẫn vào nhau, khiến trường năng lượng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vết thương ở mạng sườn, u minh âm khí như phụ cốt chi thư, ăn mòn kinh mạch của hắn. Phải làm sao đây? Giao tranh chính diện. Với thân thể trọng thương, lại ôm một giao quang đang hấp hối, đối mặt với huyết giáp quỷ diện nhân đang phẫn nộ tung toàn lực, phần thắng là không. Trốn. Không gian đã bị phong tỏa, dung lô chi khích sắp sụp đổ, lối thoát ở đâu? Viêm ly. Phần thế. Thân thức của Lâm Viêm điên cuồng quét qua trong tuyệt cảnh, cố gắng nắm bắt bất kỳ tia hy vọng nào. Ánh mắt hắn lướt qua dòng nham thạch cuồng bạo trên vòng đỉnh, lướt qua băng lam nguyên khí đang thoát ra, lướt qua huyền vũ nham đen kịt đầy lỗ hổng dưới chân. Đột nhiên, đồng tử hắn có rút dữ dội. Ngay bên dưới mảng huyền vũ nham hình tổ ong mà hắn vừa dẫm nát, sâu trong khe nước, một điểm ánh sáng vàng sẫm cực kỳ nội liễm nhưng ẩn chứa sự tinh thuần và nóng bỏng không thể tưởng tượng chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh sáng đó mang theo khí tức địa mạch lưu hỏa thuần túy nhất, nhưng lại tinh túy hơn khoáng mạch trên mặt đất gấp trăm lần. Quan trọng hơn, một tia ý chí tịch diệt yếu ớt ẩn chứa trong đó, cùng nguồn gốc với phần thế toái phiến, lại rõ ràng hơn, nguyên bản hơn so với hỏa văn trên vách đá. Địa mạch hỏa thủy tinh, địa mạch hỏa thủy tinh tốc. Khu vực trung tâm của di hải phần thế này, trải qua vạn cổ địa hỏa tôi luyện, lắng đọng ngưng tụ thành hỏa nguyên tinh hoa tinh thuần nhất. Là một trong những điểm nguồn năng lượng dương cực thực sự của pháp trận cộng sinh này, ẩn sâu dưới lòng đất, giờ đây vì không gian chấn động và huyền vũ nham vỡ nát mà lộ ra. Trời không tuyệt đường ta. Trong mắt Lâm Viêm tức thì bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Hắn đã đưa ra một quyết định điên cuồng đến cực điểm. Hắn không lao về phía kẻ thù, cũng chẳng cố gắng chạy trốn, mà ôm một giao quang, lao thẳng xuống tụ địa mạch hỏa thủy tinh thạch đang lộ ra trong khe nước. Đồng thời, hắn dồn toàn bộ nguyên lực cuối cùng, cùng với ý chí tịch diệt được mạnh phần thế toái phiến đã tản vỡ trong đan điền dẫn động, và cả khát khao nuốt chửng của Viêm Ly vốn đã cuồng bạo đến đỉnh điểm dưới sự kích thích của tuyệt cảnh và tinh liên nguyên thủy, tất cả đều rót vào nguyên đan của hắn và mặt đất dưới chân. Mở ra cho ta. Ầm. Kích nổ thân thể Lâm Viêm như sao băng hung hăng đâm vào khe nước. Ý chí tịch diệt của phần thế toái phiến cùng với sự hung hãn nuốt chửng của Viêm Ly hòa vào nguyên lực liều mạng của Lâm Viêm, tựa như chiếc rùi phá núi bá đạo nhất, lập tức kích nổ cụm địa mạch hỏa thủy tinh thạch cụm ẩn sâu dưới lòng đất. Một vụ nổ kinh hoàng hơn bất kỳ lần nào trước đây bùng phát từ lòng đất. Vô số cột lửa màu vàng sẫm ngưng luyện đến cực điểm, như những con rồng khổng lồ thức tỉnh, từ vết nước khổng lồ do Lâm Viêm đâm vào và các lỗ hổng hình tổ ong xung quanh điên cuồng phun trào. Những cột lửa này chứa đựng địa hỏa lưu thủy tinh thuần đến cực điểm, còn mang theo ý chí tịch diệt của lõi di hải phần thế, lập tức biến khu vực này thành luyện ngục của phần thế. Cái gì? Sắc mặt huyết giáp quỷ diện nhân kỳ biến. Tây U Minh trấn hồn kích hắn chém xuống bị một cột lửa vàng sẫm khổng lồ đánh trúng chính diện. Những xiềng xích linh hồn quấn quanh thân kích phát ra tiếng rít chói tai, lại bị ngọn lửa phần thế lưu tụy kia thiêu đốt đều xèo xèo, U Minh tử khí màu tím đen bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy, bị thanh tẩy. Lực xung kích kinh hoàng càng khiến hắn bị chấn bay cả người lẫn kích. A! Hai tên tùy tùng trọng thương kia còn không kịp tiêu thảm, lập tức bị mấy cột lửa phun trào nuốt chửng, huyết giáp và cốt phan trước mặt phần thế lưu tụy tinh thuần như giấy vụn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Những cột lửa vàng sẫm cuồng bạo không phân biệt đối tượng càn quét tất cả. Chúng thiêu đốt U Minh tử khí ô uế, va chạm vào không gian bích lũy đang lung lay sắp đổ. Càng va chạm dữ dội với băng phách nguyên tụy thoát ra từ tinh liên, sự hủy diệt cực điểm của băng và hỏa lại tái diễn. Lần này quy mô vượt xa trước đó, toàn bộ dung lô chi khích như bị ném vào lò luyện ngày tận thế, dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo xé rách không gian, dòng nham thạch trên vòm đỉnh bị kích nổ hoàn toàn, như thiên hà đổ ngược chút xuống. Những hỏa văn cổ xưa trên vách đá điên cuồng lóe lên, cố gắng ổn định, nhưng dưới sự tấn công từ trong ra ngoài, chúng lần lượt vỡ nát. Huyết giáp quỷ diện nhân gầm lên liên tục, vung u minh chấn hồn kích chém tan từng đạo cột lửa đang ập tới, nhưng huyết giáp trên người cũng bị lưu tụy chi hỏa đốt đến đỏ rực, bốc khói xanh, rõ ràng không dễ chịu chút nào. Hắn nhìn về phía Lâm Viêm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ và khó tin. Tên tiểu tử này lại có thể kích nổ lôi địa mạch. Mà lúc này, Lâm Viêm đang ở trung tâm phong bạo hủy diệt kia, chính là ngay tại nguồn bạo phát của địa mạch hỏa tụy tinh tụ. Hắn ôm một dao quang, thân thể hoàn toàn bị phần thế hoàng kim lưu tụy hỏa diễm nuốt chửng. Ừ ga a a. Cơn đau kịch liệt không thể tưởng tượng lập tức bao trùm toàn thân. Ngọn lửa phần thế lưu tụy tinh thuần này, hoàn toàn không thể so sánh với năng lượng lưu hỏa ôn hòa trước đó, ý chí hủy diệt cuồng bạo và nhiệt độ cực cao chứa trong đó, đủ để thiêu hủy tu sĩ nguyên đan trong nháy mắt. Hộ thể nguyên lực trên người Lâm Viêm vỡ tan như giấy mỏng, da thịt, cơ bắp, xương cốt đều đang rên rỉ. Âm độc của thực mạch tán dưới ngọn lửa cực hạn này như nước sôi đổ vào tuyết, bị điên cuồng áp chế, thiêu hủy, nhưng đồng thời cũng làm trầm trọng thêm sự sụp đổ của cơ thể Lâm Viêm. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc cơn đau thiêu thân này đạt đến đỉnh điểm, trong đan điền của hắn, mảnh phần thế toái phiến tàn vỡ kia bùng phát ánh sáng chưa từng có. Nó như một lỗ đen tham lam, điên cuồng nuốt chửng ngọn lửa lưu tụy tinh thuần và ý chí phần thế đang tràn vào cơ thể. Đồng thời, ý niệm của Viêm Ly phát ra tiếng hoan hô và gào thét vang trời. Tinh trùng đế hỏa sơ sinh này, dưới sự nuôi dưỡng của phần thế lưu tụy đồng nguyên đồng chất, bắt đầu sự lộ sắc và lớn mạnh điên cuồng. Ánh lửa mờ ảo lập tức bùng lên dữ dội, hư ảnh hỏa điểu hư ảo kia trở nên ngưng thực hơn, tỏa ra uy áp hủy diệt mạnh hơn. Nguyên đan tàn phá của Lâm Viêm, dưới sự rót vào của năng lượng cuồng bạo đến cực điểm và tác động kép của phần thế bái phiến, Viêm Ly đã xoay tròn, nén lại, ngưng luyện với tốc độ chưa từng có. Màu vàng sẫm trên bề mặt nguyên đan trở nên sâu thẳm như vực sâu, thể tích tuy không tăng lên rõ rệt, nhưng bản chất sức mạnh chứa đựng trong đó lại đang có bước nhảy vọt về chất. Ngưỡng cửa chạm đến nguyên đan trung kỳ, trong vụ nổ trung tâm của lò luyện phần thế này đã bị hung hăng phá bỡ. Nguyên đan trung kỳ, giữa tuyệt cảnh thiêu mình này, Lâm Viêm đã cưỡng ép đột phá. Cơ thể hắn dãy rủa giữa hủy diệt và tái sinh. Một bên là sự thiêu đốt cuồng bạo của phần thế lưu tụy và sự phản công hấp hối của âm độc thực mạch tán, một bên là sự nuốt chửng điên cuồng của phần thế bái phiến, Viêm Ly và sức mạnh tái sinh mạnh mẽ do đột phá nguyên đan mang lại. Ý thức của hắn chìm nổi trong cơn thủy triều của đau đớn kịch liệt và sức mạnh tăng vọt, chỉ dựa vào một luồng ý chí bất khuất để bảo vệ cơ thể lạnh băng trong lòng. Và ngay khi Lâm Viêm đang trải qua sự dày vò địa ngục của việc thiêu mình phá cảnh, ý thức của một dao quang trong lòng hắn lại rơi vào một thế giới băng lam kỳ lạ. Cơ thể nàng đang trên bờ vực tử vong, nhưng ý thức lại bị một ý chí mềm mại mà vĩ đại dẫn dắt. Là băng phách tinh liên. Ánh sáng băng lam rung động ở lõi tinh liên, và khoảnh khắc nàng lấy thân làm mồi, chịu đựng sự phản vệ của nguyên tụy, đã thiết lập một mối liên kết yếu ớt với bản nguyên sâu thẳm nhất trong thể chất băng phách dùng khí của nàng. Giờ đây, dưới sự kích thích của cơn bão hủy diệt bên ngoài, mối liên kết này trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy quá khứ của tinh liên, sự tĩnh lặng của vạn cổ tuyết nguyệt, là người cân bằng cho cực âm của lò luyện phần thế, bị những hỏa văn phần thế quấn quanh gốc rễ hấp thụ năng lượng, duy trì sự cộng sinh mong manh. Nàng còn nhìn thấy nguồn gốc của vết nứt đó, một đạo kiếm quang hủy diệt xé rách thời không, quấn quanh u minh tử khí. Chủ nhân của đạo kiếm quang đó thân ảnh mơ hồ, nhưng lại tỏa ra khí tức kinh hoàng khiến linh hồn nàng run rẩy, cùng nguồn gốc với huyết giáp quỷ diện nhân, nhưng mạnh hơn không chỉ trăm lần. Nàng cũng cảm nhận được nỗi đau và sự phẫn nộ của tinh liên lúc này. Vết nứt mở rộng, bản nguyên phát ra, pháp trận cộng sinh sắp sụp đổ, còn có khí tức u minh ô uế đang xâm thực. Ý chí của tinh liên truyền cho nàng một ý niệm mơ hồ mà cấp bách, bảo vệ trục xuất thanh tẩy và đồng nguyên kêu gọi. Ý thức sắp tan biến của một dao quang, dưới sự dẫn dắt của bản nguyên tinh liên, đã ngưng tụ lại một cách kỳ diệu. Nàng hiểu được yêu cầu của tinh liên, cũng cảm nhận được sâu trong tinh liên, lõi nguyên tụy trí âm trí thuần cùng nguồn gốc với thể chất của nàng, đang vì phẫn nộ và sự thoát ra mà trở nên vô cùng hóa bát, thậm chí nguy hiểm. Bên ngoài, huyết giáp quỷ diện nhân cuối cùng cũng mạnh mẽ chém tan một cột lửa, u minh chấn hồn kích mang theo tiếng rít xé toạc hư không, phất lờ dòng năng lượng hỗn loạn, đâm thẳng vào sau lưng Lâm Viêm đang bị ngọn lửa vàng sấm bao bọc. Hắn muốn nhân thời khắc mấu chốt khi Lâm Viêm đột phá, một kích tuyệt sát. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong lòng Lâm Viêm, một dao quang đang hấp hối, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Đồng tử của nàng không còn là màu đen, mà hóa thành hai vòng xoáy băng lam thuần khiết đến cực điểm. Một luồng ý niệm vĩ đại khó tả, bắt nguồn từ bản nguyên của băng phách tinh liên, hòa cùng ý chí cuối cùng của băng phách dung khí của chính nàng, thông qua cơ thể nàng, phát ra một tiếng gào thét không lời. Cút ra ngoài. Cùng với sự bùng nổ của ý niệm này, đóa băng phách tinh liên dưới đầm đột nhiên nở rộ thần quang băng lam chưa từng có. Điểm lõi rung động ở tâm sen đột nhiên tách khỏi bản thể hoa sen, hóa thành một chùm sáng băng lam ngưng luyện đến cực điểm, xuất sau mà đến trước, vượt qua khoảng cách không gian, đánh chúng một cách chính xác tuyệt đối lên cây u minh chấn hồn kích mà huyết giáp quỷ diện nhân đâm ra. Đây không phải là va chạm năng lượng, mà là sự thanh tẩy và trục xuất ở cấp độ bản nguyên. Xiên xích linh hồn quấn quanh u minh chấn hồn kích lập tức vỡ tan, gào thét hóa thành hư vô. U minh tử khí màu tím đen trên thân kích như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng tan rã thê lương. Huyết giáp quỷ diện nhân chỉ cảm thấy một luồng hàn ý tối cao có thể đóng băng linh hồn, thanh tẩy vạn vật điên cuồng tràn vào theo thân kích, bàn tay phải được huyết giáp bao phủ của hắn lập tức bị một lớp băng tinh dày đặc bao phủ, hàn ý kinh hoàng xuyên thấu thần hồn, ngay cả ý thức dưới lớp quỷ diện của hắn cũng xuất hiện một thoáng cứng đờ. Phụt. Huyết giáp quỷ diện nhân như bị trọng kích, phun ra một ngụm máu đen lẫn bụi băng. U minh chấn hồn kích trong tay hắn ánh sáng lập tức mở đi, suýt nữa tuột khỏi tay. Hắn kinh hai tột độ nhìn về phía nguồn gốc của chùm sáng băng lam, đóa băng phách tinh liên đang tỏa ra vạn trượng quang hoa nhưng gốc rễ lại có vết nứt dữ tợn, và nữ tử mở đôi mắt băng lam bên dưới đóa sen. Tinh liên bản nguyên ý chí, sao có thể? Trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Nữ nhân này lại có thể dẫn động bản nguyên của tinh liên phản kích. Ngay tại khoảnh khắc huyết giáp quỷ diện nhân bị trùm sáng bản nguyên tinh liên trọng thương đến cứng đờ. Ầm. Sức mạnh tích tụ đến đỉnh điểm trong cơ thể Lâm Viêm, cuối cùng đã bùng nổ. Hắn đột ngột xoay người, trong đôi mắt, mắt trái thiêu đốt kim liệt diễm màu vàng sẫm của phần thế, mắt phải nhảy múa phù văn pháp tắc băng lam. Nguyên lực hùng hậu vừa đột phá đến nguyên đan trung kỳ của hắn, hòa cùng phần thế chi hỏa cuồng bạo sau khi nuốt trữ lượng lớn địa mạch lưu thủy và lực lượng băng hỏa giao dung mới sinh, ngưng tụ trước người hắn thành một, phần thế chi trưởng che trời lấp đất. Vươn tay trên lòng bàn tay như những danh nham thạch, đầu ngón tay quấn quanh điện quang băng lam, tại tâm trưởng, hư ảnh của Viêm Ly ngửa mặt lên trời gào thét. Phần tiên trấn ngục. Cự trưởng mang theo uy thế nghiền nát hư không, thiêu hủy cửu u, phất lở không gian, hung hăng vô về phía huyết giáp quỷ diện nhân đang bị trùm sáng tinh liên trọng thương đến cứng đờ. Đồng tử của huyết giáp quỷ diện nhân co lại thành đầu kim. Hắn cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Giờ phút này thần hồn hắn bị hàn ý tinh liên xâm thực, tay phải bị đóng băng, U Minh trấn hồn kích bị tổn thương, chính là lúc yếu nhất. U Minh huyết đột. Hắn phát ra tiếng gầm không cam lòng, cơ thể đột nhiên nổ tung thành một đám xương máu đậm đặc, cố gắng hòa vào không gian để lột đầu. Tuy nhiên, ý chí tịch diệt và sự hung hãn nuốt chửng của Viêm Ly chưa trong phần thế chi trưởng đã khóa chặt khí tức của hắn. Ầm. Cự trưởng hung hăng vỗ lên đám huyết vụ. Từ trong huyết vụ vang lên tiếng gào thảm thiết đến cực điểm. Phần lớn huyết vụ bị phần thế chi viêm tiêu đốt, thanh tẩy trong mắt. Chỉ có một tia ngưng luyện nhất, bao bọc một mảnh quỷ diện vỡ nát, như chó nhà có tang, mượn dư âm của trưởng lực và loạn lưu không gian hỗn loạn, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hung hăng đâm vào không gian bích lũy phía trên đã đầy vết nứt, hướng rắn xé ra một khe hở, đột nhập vào đó rồi biến mất. Tại chỗ, chỉ còn lại một cánh tay tàn phế màu máu bị thiêu hủy quá nửa, cháy đen nhòm mó, và chiếc u minh quỷ diện đầy vết nứt. Phần thế chi trưởng dư thế chưa tiêu, vỗ lên vách đá của dung lô chi khích, gây ra sự sụp đổ càng dữ dội hơn. Toàn bộ không gian hoàn toàn đi đến bờ vực của sự hủy diệt. Lâm Viêm phun ra một ngụm máu tươi nóng hổi, khí tức lập tức suy yếu. Việc cưỡng ép buộc phát cộng với sự tiêu hao của việc đột phá, khiến hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Một dao quang trong lòng hắn, sau khi phát ra tiếng gào thét bằng ý niệm đó, ánh sáng băng lam trong mắt nhanh chóng phai đi, nhắm lại lần nữa, hơi thở yếu ớt đến gần như biến mất, nhưng một tia sinh cơ yếu ớt dường như đã được bản nguyên tinh liên phản hồi miễn cưỡng níu giữ. Mà dưới lầm, đóa băng phách tinh liên sau khi buộc phát trùm sáng bản nguyên, quang hoa đã mở đi quá nửa, vết nứt kia càng mở rộng đến mức kinh người, tốc độ thoát ra của băng lam nguyên khí càng nhanh hơn. Tại tâm sen, điểm lõi rung động kia cũng có vẻ cực kỳ yếu ớt. Cường địch tạm thời lùi bước, nhưng cái giá phải trả quá thảm trọng. Dung lô chi khích sắp sụp đổ, tinh liên sắp tàn lụi, một dao quang mạng sống như treo trên sợi tóc. Con đường sống duy nhất có lẽ nằm trong ý niệm cuối cùng mà ý chí tinh liên chuyển cho một dao quang, đồng nguyên kêu gọi. Lâm Viêm ôm một dao quang, ánh mắt lướt qua quỷ diện và cánh tay tàn phế, lại nhìn về đóa tinh liên quang hoa mở ảo dưới đầm, cuối cùng dừng lại ở sâu trong vết nứt nơi gốc tinh liên, nơi mà cùng với sự thoát ra của nguyên khí, đã mơ hồ lộ ra một con đường được ngưng kết từ vô số tinh thể băng vụn, dẫn đến nơi sâu thẳm tối tăm vô tận dưới lòng đất. Hàn Thủy Thông Đạo chương 102, Thông Đạo chương 102, Thông Đạo ầm ầm ầm. Dư ba của phần thiên trấn ngục tựa như quặng rơm cuối cùng đè sập lưng lạc đà. Dung lô chi khích đã hoàn toàn đi đến hồi kết. Những khối nham thạch khổng lồ bọc trong dung nham đỏ sẫm, tựa như thiên thạch ngày tận thế, ồ ạt rơi xuống từ vòm trời đang sụp đổ. Lực trường không gian phát ra tiếng kêu ai oán cuối cùng rồi vỡ tan từng tấc. Lưu hỏa cuồng bạo, băng phách nguyên túy mất kiểm soát, u minh tàn tức ố uế, cùng với cho tàn của phần thế lưu thủy, tất cả hòa trộn thành một luồng hỗn độn loạn lưu mang tính hủy diệt, điên cuồng xé nát không gian nhỏ hẹp này. Lâm Viêm ôm một dao quang với hơi thở yếu ớt như sợi tơ, tựa như một chiếc thuyền con giữa sóng cả cuồng nộ. Nguyên lực hùng hậu mà hắn vừa đột phá đến nguyên đan trung kỳ đã tiêu hao cạn kiệt trong lần bộc phát trước đó, sự xâm thực của u minh em khí ở mạng sườn vẫn chưa được diệt trừ tận gốc, âm độc của thực mạch tán cũng dục dịch ngóc đầu dậy trong giai đoạn suy yếu sau khi bộc phát đến cực hạn. Điều nguy hiểm hơn là, vết thương bỏng người do kích nổ địa mạch hỏa thủy tinh thốc vẫn chưa lành, kinh mạch đau đớn như muốn nứt ra. Nhưng hắn không thể dừng lại, càng không thể gục ngã. Ánh mắt sắc như điện, hắn lập tức khóa chặt vào Hàn Tủy Dũng Đạo nằm sâu trong vết nứt dưới gốc băng phách tinh liên ở đáy đầm. Con đường này do băng lam nguyên khí giật tán ra mà tự nhiên ngưng tụ thành, dẫn đến lòng đất tối tăm vô tận. Ý niệm cuối cùng mà tinh liên truyền đến, tiếng gọi đồng nguyên chính là chỉ dẫn sinh lộ duy nhất của hắn. Đi. Lâm Viêm gầm nhẹ một tiếng, cố gắng vận dụng chút nguyên lực cuối cùng còn sót lại, hòa cùng băng hỏa lực lượng mới sinh ra để bảo vệ bản thân và một giao quang, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, kinh nghiệm xuyên qua những khe hở giữa các tảng đá sụp đổ và luồng năng lượng hỗn loạn, lao thẳng về phía lối vào của Hàn Tủy Dũng Đạo. Ngay khoảnh khắc hắn sắp lao vào Dũng Đạo, khóe mắt hắn thoáng thấy cánh tay đứt màu máu cháy đen bặm mẻo và chiếc u minh quỷ diện đầy vết nứt trên mặt đất. Sâu trong hốc mắt trống rông của quỷ diện, dường như còn sót lại một tia ấn ký dao động cực kỳ ẩn khuất, tràn ngập án độc và tham lam. Hừ. Lâm Viêm hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, bàn tay trái chộp vào hư không, một luồng hấp lực cuốn lấy quỷ diện vào tay, chẳng thèm nhìn mà nhét thẳng vào trong ngực. Huyết giáp quỷ diện nhân chưa chết, chiếc quỷ diện này có lẽ vẫn còn tác dụng. Cùng lúc đó, tay phải hắn hướng về phía đóa băng phách tinh liên quang hoa ảm đạm, vết nứt dữ tợn, sắp bị đá lở chôn vùi mà khẽ dẫn một cái. Thu. Bên trong đan điền, ý niệm của Viêm Ly truyền đến một luồng cảm xúc vô cùng phức tạp, đan xen giữa kháng cự và khát vọng, nhưng mảnh vỡ phần thế tàn tạ lại khẽ rung lên, tỏa ra một luồng lực kéo tuy yếu ớt nhưng không cho phép nghi ngờ. Đóa tinh liên đang trên bờ héo tàn bỗng run lên kịch liệt, phần lõi đang đập yếu ớt ở tâm sen tức thì tách ra khỏi bản thể đóa sen tàn tạ, hóa thành một luồng sáng màu xanh băng, nhanh như tia chớp chui vào lòng bàn tay Lâm Viêm đang đặt sau tim một dao quang. Ngay khoảnh khắc luồng sáng xanh băng nhập thể, thân thể lạnh băng của một dao quang run lên dữ dội, phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt, nỗi đau ngưng tụ giữa hai hàng lông mày dường như dịu đi một chút, nhưng hơi thở yếu ớt đó vẫn như ngọn nến trước gió. Chút nguyên túy tinh thuần và ý chí yếu ớt cuối cùng chứa trong lõi tinh liên, tựa như dầu đèn nối mệnh, tạm thời duy trì ngọn sinh mệnh chi hỏa sắp tắt của nàng, nhưng cũng chỉ là duy trì mà thôi. Lâm Viêm ôm nàng, không chút do dự đâm thẳng vào thông đạo hàn thủy. Tựa như xuyên qua một lớp màng mỏng lạnh lẽo, tiếng sụp đổ kinh thiên động địa và năng lượng cuồng bạo sau lưng lập tức bị cách ly, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng và lạnh lẽo đến giận người, thấu tận xương thủy. Trước mắt là một thông đạo kỳ lạ uốn lượn xuống dưới, không thấy điểm cuối. Thông đạo không phải được tạo thành từ nham thạch, mà là do vô số vạn năm hàn thủy lưu chuyển ánh sáng xanh u tối tự nhiên ngưng tụ thành. Bốn vách trong suốt như pha lê, tựa như một đường ống băng tinh khổng lồ, tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ nhưng lạnh buốt thấu xương. Dưới chân là mặt băng nhăn như gương, hàn khí từng luồng thẩm thấu lên trên. Không khí loang đến cực điểm, tràn ngập một loại bản nguyên khí tức thuộc tính hàn thuần khiết đến tột cùng, lạnh lẽo, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa một loại sinh cơ cổ xưa khó tả. Nơi đây chính là con đường trở về được ngưng kết qua vạn cổ từ bản nguyên giật tán của băng phách tinh liên và chí âm hàn khí của địa mạch. Vừa bao dung đạo, Lâm Viêm liền cảm thấy một luồng hàn ý kinh khủng lập tức bao trùm toàn thân. Cái lạnh này không đơn thuần là nhiệt độ thấp, mà còn mang theo một loại lực lượng pháp tắc có thể đóng băng nguyên lực, ăn mòn thần hồn. Lớp lá chắn nguyên lực còn sót lại của hắn lập tức trở nên u ám, vận chuyển vô cùng trì trệ. U minh âm khí ở mạng sườn như tìm được mảnh đất màu mỡ, tốc độ xâm thực đột ngột tăng nhanh. Tệ hơn nữa, âm độc của thực mạch tán trong môi trường trí âm này lại mơ hồ cộng hưởng với u minh âm khí, bộc phát ra một đợt phản công chưa từng có. Cơn đau bứt lạnh tựa như vô số kim độc, hung hăng đâm vào nguyên đan và kinh mạch của hắn. Ừ. Lâm Viêm rên một tiếng, khoe miệng trào ra một vệt máu đen lẫn mảnh băng vụn. Tình hình của một dao quang trong lòng hắn lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi lõi băng phách tinh liên nhập thể, dường như nó đã sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với môi trường trí âm của dũng đạo này. Trên khuôn mặt trắng bệch như giấy của nàng, vẻ đau đớn lại từ từ dịu đi, hơi thở yếu ớt dưới sự duy trì của lõi tinh liên đã ổn định lại một cách kỳ diệu, thậm chí sâu trong bản nguyên đã khô cạn, còn truyền đến một cảm giác hấp thu cực kỳ yếu ớt, tựa như hạt giống nảy mầm. Nàng đang hấp thu chí âm hàn khí đồng nguyên trong dũng đạo này theo bản năng. Băng phách dung khí. Trong môi trường đồng nguyên này, thể chất của nàng đã thể hiện ra khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Hàn khí lan tỏa không những không làm tăng gánh nặng cho nàng, mà ngược lại sau khi được lõi tinh liên lọc qua, còn hóa thành từng tia sinh cơ yếu ớt, chậm rãi nuôi dưỡng cơ thể vỡ nát và bản nguyên khô cạn của nàng. Nhưng đối với Lâm Viêm, đây lại là họa vô đơn chí. Hắn không chỉ phải chịu đựng hàn ý kinh khủng và áp chế pháp tắc của bản thân dũng đạo, mà còn phải phân tâm chống lại sự phản công kép của u minh âm khí và âm độc thực mạch tán, lại càng phải duy trì lực lượng bảo vệ một giao quang. Sức mạnh đến từ nguyên đan trung kỳ đang tiêu hao nhanh chóng, kinh mạch như bị dao băng cắt xé, nội thương do bị lửa đốt cũng âm ỉ đau nhói dưới sự kích thích của hàn ý. Hắn ôm một giao quang, bước đi khó nhọc trên mặt băng trở lắng. Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại một dấu chân nông, mang theo tia lửa màu vàng sẫm và dấu vết ăn mòn của âm độc. Tốc độ chậm đến đáng thương, không thể dừng lại, phải tìm được ngọn nguồn của tiếng gọi đồng nguyên. Lâm Viêm nghiến chặt răng, trong mắt bùng cháy ngọn lửa bất khuất. Hắn thúc đẩy thần thức đến cực hạn, một bên chống lại sự xâm thực của hàn ý, một bên cẩn thận cảm ứng ý niệm mơ hồ mà lõi tinh liên truyền cho một giao quang. Ý niệm đó tựa như đốm lửa lập lòe trong bóng tối, chỉ dẫn đến một phương hướng nào đó sâu trong dũng đạo. Đồng thời, hắn cũng điên cuồng vận chuyển công pháp, cố gắng hấp thu chí âm hàn khí tinh thuần trong dũng đạo. Nhưng thuộc tính hàn khí này lại xung khắc với bản nguyên của hắn, vừa vào cơ thể liền cuốn lấy âm độc thực mạch tán và u minh âm khí thành một mớ hỗn độn, làm cơn đau càng thêm dữ dội, hiệu suất chuyển hóa thấp đến mức đáng giận. Nếu không nhờ một chút phù văn pháp tắc màu xanh băng trong băng hỏa lực lượng mới sinh ra miễn cưỡng đóng vai trò điều hòa và bảo vệ, e rằng hắn đã sớm bị đông cứng. Không biết đã đi bao lâu, thời gian trong hàn thủy dũng đạo tĩnh mịch này đã mất đi ý nghĩa. Nguyên lực của Lâm Viêm gần như cạn kiệt, cơ thể ngày càng lạnh, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. U minh âm khí và âm độc thực mạch tán đã ăn mòn quá nửa kinh mạch, như rọi trong xương. Một dao quang trong lòng vẫn hôn mê, nhưng hơi thở dưới tác dụng trùng của lõi tinh liên và hàn khí trong dũng đạo lại duy trì một sự cân bằng kỳ lạ, mong manh, thậm chí những đường gân hàn độc màu xanh băng dữ tợn ở vết thương trên bụng nàng, màu sắc dường như đã nhạt đi một chút. Ngay lúc Lâm Viêm cảm thấy mình sắp đến giới hạn, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi, thì một dao quang trong lòng hắn, cơ thể đột nhiên khẽ động đậy. Giữa chắn nàng, vị trí lõi tinh liên dung nhập vào, một điểm quang mang màu xanh băng thuần khiết khẽ sáng lên, lúc tỏ lúc mở như hơi thở. Ngay sau đó, hàng mi khép chặt của nàng run lên, vậy mà lại cực kỳ khó khăn hé ra một khe hở. Thứ lọt vào tầm mắt mông lung của nàng là chiếc cằm phủ đầy sưng giá, khóe miệng còn vương vệt máu đen nhưng vẫn kiên nghị của Lâm Viêm, cùng với hàn thủy dũng đạo xanh u tối vô tận, lạnh leo chết chóc xung quanh. Ý niệm yếu ớt do lõi tinh liên truyền đến và bản năng băng phách dung khí của nàng, khiến nàng lập tức hiểu được hoàn cảnh mình đang ở và trạng thái của Lâm Viêm. Lạnh. Nàng phát ra một âm thanh yếu ớt như mũi kêu, mang theo sự suy nhược vô tận. Lâm Viêm toàn thân chấn động mạnh, cúi đầu nhìn người trong lòng. Đôi mắt của một dao quang hé mở, sâu trong con ngươi vẫn còn sót lại một tia dư âm màu xanh băng, nhưng không còn là sự trống rỗng bị ý chí tinh liên chi phối như trước, mà đã khôi phục lại thần thái thuộc về chính nàng, tuy yếu ớt nhưng mang theo một tia trong trẻo. Nàng nhìn Lâm Viêm, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp, sự mờ mịt sau khi thoát chết, nhận thức về trạng thái của bản thân và sự chấn động không thể che giấu cùng một tia chua xót khó tả khi thấy bộ dạng thê thảm của Lâm Viêm. Nàng cố gắng cử động những ngón tay bị băng bao phủ, vẫn còn tê dại đau nhói, cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định, nắm lấy bà táo lạnh băng trước ngực Lâm Viêm. Một luồng ý niệm yếu ớt nhưng cực kỳ tinh thuần, hòa cùng khí tức đồng nguyên của lõi tinh liên, thuận theo đầu ngón tay nàng, chuyển vào cơ thể Lâm Viêm. Ý niệm này không phải là sức mạnh, mà là một tấm bản đồ mơ hồ, là sự cảm nhận sâu hơn của lõi tinh liên đối với thông đạo hàn thủy này. trong đó có đánh dấu mấy điểm tương đối an toàn, hàn khí dịu hơn một chút, và phía trước không xa, phương hướng của một ngã rẽ tỏa ra dao động đồng nguyên mãnh liệt. Đồng thời, nàng còn truyền ra một kia dẫn dắt yếu ớt nhưng rõ ràng, cố gắng dẫn dắt phần hàn khí đồng nguyên tương đối ôn hòa trong cơ thể nàng sau khi được lõi tinh liên lọc qua, rót vào cơ thể Lâm Viêm, giúp hắn chống lại sự xâm thực của u minh âm khí và thực mạch tán. Trong mắt Lâm Viêm lập tức bùng lên thần thái kinh người. Sự tỉnh lại của Mộc Giao Quang và sự chỉ dẫn này, tựa như một ngọn đèn sáng được thắp lên giữa tuyệt cảnh. Hắn không chút do dự, lập tức men theo bản đồ mà Mộc Giao Quang chuyển đến, loạn choạng đi về phía điểm gần nhất. Đồng thời, hắn tách ra một luồng tâm thần, cẩn thận tiếp nhận, dẫn dắt luồng hàn khí đồng nguyên yếu ớt nhưng tinh thuần mà Mộc Giao Quang chuyển tới. Luồng hàn khí này nhập thể, tuy vẫn lạnh lẽo, nhưng không còn cuồng bạo bài xích nữa. Nó tựa như con dao mổ chính xác nhất, khéo léo cắt vào khu vực bị u minh âm khí và âm độc thực mạch tán chiếm giữ, không hề cưỡng ép xua đuổi, mà hình thành một lớp màng băng mỏng nhưng bền bỉ, tạm thời cách ly, đóng băng hai luồng âm độc lực lượng này. Tuy không thể diệt trừ tận gốc, nhưng lại giảm mất đáng kể tốc độ xâm thực và cơn đau mà chúng mang lại. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn, nguyên lực đã tiêu hao cạn kiệt dường như cũng hồi phục được một kia. Hắn ôm một dao quang, bước chân đột ngột nhanh hơn mấy phần, kiên định tiến về phía ngã rẽ đang tỏa ra tiếng gọi đồng nguyên. Sâu trong hàn thủy dũng đạo màu xanh u tối, sự tĩnh lặng vẫn như cũ. Nhưng hai bóng hình đầy thương tích, nương tựa vào nhau, lại thắp lên một ngọn hy vọng chi hỏa yếu ớt nhưng ngoan cường trên con đường trở về trí âm chết chóc này. Phía trước chờ đợi bọn hắn, là vùng đất đồng nguyên mà Tinh Liên đang kêu gọi, hay là những ẩn số và thử thách sâu hơn. Chương 103, Băng Phách Huyền Cung chương 103, Băng Phách Huyền Cung tuân theo chỉ dẫn trên bản đồ mà Mộc Giao Quang truyền đến, Lâm Viêm ôm nàng, gian nan lê bước trong hàn thủy thông đạo u lam và tĩnh mịch. Nhờ có những điểm an toàn để tạm nghỉ lấy hơi và luồng hàn khí đồng nguyên ôn hòa do Mộc Giao Quang dẫn dắt hỗ trợ, sự xâm thực của u minh âm khí và âm độc của thực mạch tán trong cơ thể hắn đã tạm thời bị đóng băng ngăn cách. Mặc dù nguyên lực hồi phục chậm chạp, nội thương như lửa đốt vẫn còn đau rát, nhưng ít nhất hắn đã thoát khỏi tuyệt cảnh dầu hết đèn tắt. Trạng thái của Mộc Giao Quang lại càng kỳ lạ hơn. Phần lớn thời gian, nàng vẫn ở trong trạng thái suy yếu nửa tỉnh nửa mê, nhưng nỗi đau đớn ngưng tụ giữa hai hàng lông mày đã thuyên giảm đi rất nhiều. Hạt nhân băng phách tinh liên giống như một bộ lọc và máy chuyển đổi thu nhỏ, không ngừng chuyển hóa hàn khí chi âm tinh thuần trong thông đạo thành sinh cơ ôn hòa, chậm rãi nuôi dưỡng bản nguyên khô kiệt và vỡ nát của nàng. Những đường vân hàn độc màu xanh băng dữ tợn ở vết thương nơi bụng dưới của nàng, màu sắc quả thực đang nhạt đi với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mỗi lần tỉnh táo trong chốc lát, nàng đều cố gắng ngưng tụ tinh thần, điều chỉnh phương hướng cho Lâm Viêm, truyền đi cảm nhận về những dao động năng lượng rõ ràng hơn ở phía trước. Trên con đường trở về này, hai người đã hình thành một sự ăn ý không lời, vừa dựa dẫm vừa bảo vệ lẫn nhau. Càng đi vào sâu, hàn khí trong thông đạo càng trở nên tinh thuần, sự áp chế của pháp tắc cũng mạnh hơn. Bốn bức tường được cấu thành từ tinh thể băng trở nên trong suốt và sâu thẳm hơn, ánh sáng u lam lưu chuyển, phản phất như ẩn chứa cả thời gian bị đóng băng từ bạc cổ. Dưới mặt băng nhăn bóng dưới chân, có thể lờ mờ nhìn thấy những tinh hoa hàn thủy màu xanh lam đậm đặc hơn đang chậm rãi chảy xuôi, lan ra như những đường gân mạch. Ý niệm kêu gọi đồng nguyên phát ra từ hạt nhân tinh liên cũng ngày càng trở nên rõ ràng, ngày càng mãnh liệt, tựa như ngọn hải đang chỉ lối trở về trong đêm tối. Cuối cùng, sau khi đi qua một điểm an toàn đặc biệt rộng lớn, nơi hàn khí gần như ngưng tụ thành những giọt chất lỏng hữu hình, con đường phía trước đột nhiên trở nên quang đãng. Lâm Viêm ôm một dao quang, một bước chân ra khỏi cuối đường hầm. Cảnh tượng trước mắt khiến một người đã trải qua sinh tử như Lâm Viêm cũng không khỏi tâm thần chấn động dữ dội. Đây là một tòa băng phách huyền cung dưới lòng đất rộng lớn và trắng lệ, không thể nào dùng lời lẽ để hình dung. Vòng cung điện cao vời vợi, được hình thành từ vô số băng phách huyền tinh khổng lồ với hình thù kỳ dị ngưng kết lại một cách tự nhiên, tựa như một khu rừng sông băng treo ngược, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, biến ảo khôn lường từ màu u lam, tím sẫm cho đến cả màu trắng bạc, chiếu rọi toàn bộ không gian tựa như một tiên cảnh trong mộng. Mặt đất cũng nhăn bóng như gương, nhưng không bằng thẳng, mà nhấp nhô những gò băng nối tiếp nhau, những thác nước bị đóng băng và những đầm hàn đảm u lam sâu không thấy đáy. Trong không khí tràn ngập khí tức bản nguyên trí âm đậm đặc đến không thể hòa tan, lạnh lẽo, thuần khiết, cổ xưa, ẩn chứa một luồng sinh cơ bàng bạc khiến người ta tim đập loạn nhịp. Trung tâm của không gian này là một tòa tế đàn được điêu khắc từ một khối băng phách huyền tinh khổng lồ duy nhất. Tế đàn có hình đài sen 9 tầng, mỗi tầng đều khắc những phù văn cổ xưa phức tạp và huyền ảo, lưu chuyển ánh sáng mờ ảo. Trên đỉnh tế đàn không thờ phụng bất kỳ thần tượng nào, mà lặng lặng lơ lửng một chiếc huyền băng cự quan khổng lồ, toàn thân được ngưng tụ từ vạn niên huyền băng bán trong suốt, lưu chuyển quần sáng bảy màu. Cố quan tài băng trong suốt như pha lê, nắp quan tài đóng chặt, bề mặt cũng khắc những đường vân cùng nguồn gốc với phù văn trên tế đàn nhưng còn phức tạp và sâu xa hơn. Một luồng uy áp khó tả, phản phất như đến từ thời viễn cổ hồng hoang, lúc có lúc không tỏa ra từ trong cố quan tài băng, bao trùm toàn bộ huyền cung. Và nguồn gốc của tiếng gọi đồng nguyên mãnh liệt mà Lâm Viêm và Mộc Giao Quang cảm nhận được, chính là từ chiếc quan tài băng thần bí này. Khí tức chí âm chính là nơi này. Lâm Viêm hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo thấu vào phế phủ, nhưng lại khiến tinh thần hắn phấn chấn. Hắn nhạy bén nhận ra, khí tức bản nguyên chí âm tinh thuần ở nơi này có hiệu quả nuôi dưỡng hạt nhân tinh liên trong cơ thể Mộc Giao Quang vượt xa trong thông đạo. Hơi thở của Mộc Giao Quang trong lòng hắn, ngay khoảnh khắc bước vào nơi này, vậy mà lại ổn định thêm một phần, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn lộ ra một tia yên bình. Tuy nhiên, ngay lúc Lâm Viêm chuẩn bị ôm Mộc Giao Quang đến gần tế đàn, cẩn thận dò xét chiếc quan tài băng kia, Mộc Giao Quang trong lòng hắn, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Không phải đau đớn, mà là một sự cộng hưởng và rung động không thể kìm nén, bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch và linh hồn. Ánh sáng từ hạt nhân băng phách tinh liên nơi ấn đường của nàng đột nhiên tăng vọt, trở nên chói lòa rực rỡ. Cùng lúc đó, chiếc huyền băng cự quan im lìm trên đỉnh tế đàn dường như đã bị ánh sáng đồng nguyên từ hạt nhân này đánh thức. Ầm. Một lực hút kinh hoàng không thể chống cự, đột nhiên bùng phát từ bên trong cố quan tài băng. Mục tiêu, nhắm thẳng vào một dao quang trong lòng Lâm Viêm. Lực hút này không nhắm vào nhục thân, mà nhắm vào hạt nhân băng phách tinh liên trong cơ thể nàng, cùng với bản nguyên sâu thẳm nhất trong thể chất băng phách dung khí của nàng. A! Một dao quang thốt lên một tiếng kinh hô ngắn ngủi, cơ thể trong nháy mắt trở nên nóng hổi, do năng lượng hạt nhân bị dẫn động, rồi lại lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nàng đột ngột mở mắt, sâu trong con ngươi không còn là dư âm màu xanh băng, mà hóa thành hai vòng xoáy tinh thể băng điên cuồng xoay tròn, được tạo thành từ vô số phù văn nhỏ li ti. Ý thức của nàng dường như bị lực hút này cưỡng ép lôi kéo, dẫn dắt. Buông tay. Lâm Viêm. Nó đang kêu gọi bản nguyên của ta. Giọng nói của một dao quang mang theo kinh hãi và đau đớn, nàng dùng hết kia ý chí tỉnh táo cuối cùng để gào thét. Nàng có thể cảm nhận được, sâu trong cố quan tài băng, có một ý chí đồng nguyên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cổ xưa, nhưng lại mang một cảm giác thiếu sót kỳ dị, đang tham lam, bất chấp tất cả muốn nuốt chửng hạt nhân tinh liên trong cơ thể và cả bản nguyên sinh mệnh của nàng. Đây căn bản không phải là lời kêu gọi thiện ý, mà là cướp đoạt. Biến cố sắc mặt Lâm Viêm kỳ biến. Hắn ôm chặt một dao quang, nguyên lực bàng bạc của nguyên đan trung kỳ ầm ầm một phát, hòa cùng băng hỏa lực lượng mới sinh, hình thành một lớp lá chắn dày đặc trước người. Đồng thời, phần thế toái phiến tàn phá trong đan điền điên cuồng rung động, phóng ra tịch diệt ý chí để chống lại lực hút kinh hoàng kia. Huyền băng cự quan tuy nhiên, lực hút bắt nguồn từ huyền băng cự quan ẩn chứa vĩ lực mênh mông mà băng phách huyền cung này đã tích lũy bạc cổ, đẳng cấp của nó cao xa ngoài sức tưởng tượng. Lá chắn nguyên lực của Lâm Viêm giống như lưu ly mỏng manh, ngay khoảnh khắc bị lực hút chạm tới liền phủ đầy vết nứt. Tịch diệt ý chí của phần thế toái phiến tuy mạnh, nhưng bản thân mảnh vỡ quá tàn phá, sức mạnh phóng ra tựa như hòn đá ném xuống biển rộng, chỉ gợn lên một gợn sóng nhỏ nhoi không đáng kể. Lớp tinh thể băng bao phủ trên người Mộc Dao Quang tức thì vỡ nát. Cả người nàng như bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy, đột ngột dậy thoát khỏi vòng tay Lâm Viêm. Một luồng băng phách nguyên khí tinh thuần vô cùng, lấp lánh ánh sáng bảy màu, hòa cùng sinh mệnh tinh nguyên của chính nàng, hóa thành một luồng sáng ngưng tụ, bị cưỡng ép rút ra từ hạt nhân tinh liên nơi ở đường, không ngừng rót về phía huyền băng cự quan trên đỉnh tế đàn. Không! Lâm Viêm trợn mắt muốn nức, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp huyền cung. Hắn trợn mắt nhìn một dao quang bị luồng sức mạnh đó trói buộc giữa không trung, cơ thể đau đớn co quắp, khí tức sinh mệnh như hồng thủy vỡ đê điên cuồng trôi đi, đổ về phía cố quan tài lạnh lẽo kia. Gương mặt thanh tú tuyệt mỹ của nàng mất đi huyết sắc với tốc độ mắt thường có thể thấy, trở nên trong suốt, phản phất như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tiêu tan. Ánh sáng của hạt nhân tinh liên đang nhanh chóng mở đi, truyền ra tiếng kêu ai oán đau đớn và không cam lòng. Nó vốn đồng nguyên với nơi này, lại sắp bị một nguồn cội mạnh hơn cưỡng ép nuốt chửng. Phẫn nộ, cơn phẫn nộ thiêu đốt cựu thiên nổ tung trong lồng ngực Lâm Viêm. Cái gì mà tiếng gọi đồng nguyên? Rõ ràng là cả bẫy, là một ván cờ tuyệt sắc để cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh của Mục Giao Quang. Dừng lại, cho ta! Lâm Viêm hoàn toàn điên cuồng, hắn không còn giữ lại chút nào. Bất chấp tất cả thúc dục phần thế toái phiến tàn phá, trong đan điền, ý niệm của Viêm Ly cũng vì sự tức giận tột độ của chủ nhân và cảnh tượng cướp đoạt trước mắt mà phát ra tiếng rít chói tai. Tịch diệt ý chí của phần thế toái phiến được Lâm Viêm dùng chính tinh huyết của mình làm vật dẫn, cưỡng ép đốt cháy, khuyết đại. Một luồng sáng ám kim ngưng luyện đến cực hạn, mang theo ý chí bất khuất của Lâm Viêm và khí tức tịch diệt của phần thế, tựa như một thanh khai thiên chi kiếm, hung hăng chém về phía luồng nguyên khí bảy màu đang nối liền một dao quang và huyền băng cự quan. Đồng thời, thân hình hắn hóa thành một ngôi sao băng rực cháy, chống lại dư chấn của lực hút kinh hoàng, bất chấp tất cả lao về phía tế đàn. Lao về phía chiếc huyền băng cự quan tham lam kia, trong mắt hắn chỉ còn lại một ý niệm, đập nát nó, đoạt lại một dao quang. Luồng sáng ám kim chém lên luồng nguyên khí bảy màu, phát ra âm thanh cắt xé chói tai. Ánh sáng bảy màu dao động dữ dội, tốc độ hút lấy vậy mà thật sự bị cản trở trong một khoảnh khắc. Sinh mệnh tinh nguyên đang trôi đi của một dao quang xuất hiện một tia đứt quãng, nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Huyền băng cự quan dường như đã bị hành động khiêu khích của Lâm Viêm chọc giận hoàn toàn. Trên nắp quan tài, một băng tinh phủ văn khổng lồ và mơ hồ đột nhiên sáng lên, lực hút còn kinh khủng hơn ầm ầm bùng nổ. Đồng thời, một luồng hàn ý tuyệt đối có thể đóng băng thời không, giam cầm vạn vật, tựa như một ngọn núi băng vô hình, hung hăng đâm vào Lâm Viêm đang lao tới. Lâm Viêm như bị búa tạ đệm trúng, máu tươi phun ra liền bị đông thành tinh thể băng ngay giữa không trung. Đà lao tới của hắn bị chặn đứng một cách cứng rắn, về mặt cơ thể tức thì bị bao phủ bởi một lớp băng dày, ngay cả sự vận chuyển của nguyên đan cũng trở nên vô cùng trì trệ. Ngọn lửa tịch diệt do phần thế toái phiến phóng ra trao đảo dữ dội dưới luồng hàn ý tuyệt đối, phản phất như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Mà luồng nguyên khí bảy màu bị cản trở kia, trong nháy mắt đã khôi phục lại sự mạnh mẽ, thậm chí còn cuồng bạo hơn trước. Cơ thể một dao quang co giật kịch liệt giữa không trung, hơi thở yếu ớt đến cực điểm, sinh mệnh chi hỏa tựa như ngọn nến trước gió lớn, có thể tắt hẳn bất cứ lúc nào. Ánh sáng của hạt nhân tinh liên đã mở đi như ngọn nến leo lét trong gió. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi một dao quang sắp bị hút cạn hoàn toàn, dị biến lại xảy ra. Trong lòng Lâm Viêm, miếng u minh bị diện đầy vết nứt mà trước đó hắn tiện tay cất đi, không hề có dấu hiệu báo trước mà bùng phát ra ánh sáng màu tím đen chói mắt. Một luồng ý niệm lạnh lẽo, âm u, tràn đầy oán độc và tham lam, tựa như phụ cốt chi thư, men theo sự tiếp xúc giữa quỷ diện và cơ thể Lâm Viêm, điên cuồng tràn vào ý thức gần như đã bị đóng băng của hắn. Đó là ấn ký còn sót lại của huyết giáp quỷ diện nhân. Nó vẫn luôn ẩn nấp, chờ đợi chính là thời khắc chí mạng này, khi Lâm Viêm tâm thần thất thủ, toàn lực chống lại cố quan tài băng. Nó muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ăn mòn thần hồn của Lâm Viêm, chiếm đoạt thân thể của hắn. Phía trước có huyền băng cự quan cướp đoạt bản nguyên của Mộc Giao Quang, có ngọn núi băng vô hình trấn áp bản thân, phía sau có ấn ký oán độc của quỷ diện ăn mòn thần hồn. Đây mới thật sự là thế cục thập tử vô sinh. Ý thức của Lâm Viêm dưới ba tầng tuyệt sắc băng phòng, cướp đoạt, ăn mòn, tựa như con thuyền cô độc giữa biển cả giận dữ, trong nháy mắt bị kéo vào hắc ám thâm viên vô tận. Chỉ có phần thế toái phiến tàn phá kia vẫn còn ở sâu trong linh hồn hắn, tỏa ra tia lửa tịch diệt cuối cùng, yếu ớt nhưng không chịu tắt. Không ai thấy, trừ người xứng đáng. Chương 104, Huyền cung cự quan chương 104, Huyền cung cự quan hắc ám. Hắc ám vô biên, lạnh lẽo thấu xương, phản phất như muốn đông kết, nghiền nát cả linh hồn. Ý thức của Lâm Viêm chìm sâu dưới đáy vực thẳm, ba luồng ý chí kinh khủng tựa như những con mãng xà khổng lồ hung tợn, siết chặt lấy hắn, điên cuồng xé rách, an mòn. Vòng ngoài cùng là ý chí băng quan đến từ Huyền băng cự quan. Nó mênh mông, cổ xưa, mang theo một sự thờ ơ và tham lam của kẻ bề trên nhìn xuống chúng sinh. Ý niệm lạnh lẽo tựa như hàng tỷ cây kim băng, không ngừng đâm xuyên vào ý thức của hắn, âm nhu đông kết, đồng hóa hắn, biến hắn thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sự tồn tại trong quan tài. Luồng ý chí này là hùng hậu nhất, tựa như hóa thân của cả băng phách huyền cung, mang theo một lực áp chế tuyệt đối. Thứ quấn quanh hạch tâm chính là ấn ký quỷ diện đoán độc. Nó âm độc, xảo trá, tràn ngập hận ý và tham lam đến méo mó. Tựa như phụ cốt chi thư, nó chui vào từng kẽ hở trong ý thức, điên cuồng vấy bẩn ký ức và cảm xúc của hắn, thì thầm những lời cám dỗ và tuyệt vọng, âm nhu làm tan rã ý chí của hắn, chiếm tổ chim khách. Luồng ý chí này là độc ác nhất, tựa như tà ma phụ thể. Mà thứ đang cuộn trào nơi sâu thẳm nhất trong ý thức, chính là âm độc của thực mạch tán đã bị hoàn cảnh cực đoan của băng phách huyền cung kích hoạt hoàn toàn. Nó vốn đồng nguyên với u minh, giờ phút này dưới sự kích thích kép của ấn ký quỷ diện và hàn khí huyền cung, nó đã bùng phát ra sự hung ác chưa từng có. Âm độc hóa thành vô số con rắn độc đen kịt, gặm nhấm linh hồn bản nguyên của hắn, mang đến nỗi đau đớn như bị xé rách, đồng thời không ngừng sinh ra những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, điên cuồng, tự hủy diệt, trở thành kẻ trợ giúp đắc lực nhất cho ấn ký quỷ diện. Vòng xoáy tử vong ba tầng rào sát, thập tử vô sinh. Tự ý thức của Lâm Viêm tựa như ngọn nến trước gió, nhanh chóng ảm đạm trong sự đau đớn và ăn mòn vô biên, phản phất như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tan biến, trở thành chất dinh dưỡng cho băng quan hoặc con rối của quỷ diện. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ý thức sắp sửa chìm hẳn này, ong, một đốm tinh hỏa yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường, đã ngoan cường nhảy lên tại nơi cốt lõi nhất trong linh hồn Lâm Viêm, là mảnh vỡ phần thế tàn tạ. Nó không có sức mạnh hùng hậu, nhưng lại ẩn chứa ý chí chí cao thiêu rụi chư thiên, tịch diệt vạn giới. Đốm tinh hỏa này là một chút chân linh cuối cùng dung hợp giữa ý chí chiến đấu bất khuất của bản thân Lâm Viêm và ý chí tịch diệt của phần thế. Nó yếu ớt, nhưng lại tựa như định hải thần châm, cắm chặt vào hạch tâm của vực sâu ý thức, mặc cho ba tầng ăn mòn cuồng phong sóng dữ tác động thế nào, vẫn sừng sững không động. Tịch diệt thiêu rụi. Một ý niệm đến từ bản năng linh hồn vang vọng trong ý thức sắp tan vỡ của Lâm Viêm. Không phải ngôn ngữ, mà là một loại bản năng khắc sâu trong mảnh vỡ. Đốm tinh hỏa này, phản phất như đã trở thành một tọa độ kỳ dị, một ngọn hải đăng duy nhất trong bóng tối tuyệt đối. Ầm. Nơi sâu trong đan điền của Lâm Viêm, Viêm Ly đang bị hàn khí tuyệt đối trấn áp, ánh sáng ảm đạm, đông cảm ứng được đốm tinh hỏa phần thế bất khuất nơi sâu trong ý thức chủ nhân. Hung tính và sự kiêu ngạo đến từ bản nguyên trong đế hỏa tinh bị đốt cháy hoàn toàn. Nó phát ra một tiếng rít chói tai xuyên thấu linh hồn, không còn chỉ đơn thuần thôn vệ tàn dư của phần thế lưu tụ trong cơ thể Lâm Viêm, mà chuyển mục tiêu, ngang nhiên nhắm thẳng vào băng phách nguyên tụy đến từ Huyền băng cự quan và âm độc thực mạch tán đã xâm nhập vào cơ thể Lâm Viêm. Bản chất của Viêm Ly là gì? Là phân thế, là thôn vệ, là hủy diệt và tân sinh. Nó khao khát tất cả năng lượng cường đại, bất kể thuộc tính. Giờ phút này, dưới sự cộng hưởng của ý chí chủ nhân, nó không còn phân biệt năng lượng đi ta, mà xem tất cả năng lượng dị chủng đang xâm nhập, phá hoại trong cơ thể Lâm Viêm là nhiên liệu. Thân hình hư ảo của Viêm Ly đột nhiên bành trướng trong đan điền đã bị đông cứng của Lâm Viêm. Nó hóa thành một vòng xoáy hấp động thu nhỏ, bùng phát ra lực lượng thôn vệ kinh khủng. Những luồng hàn khí của ý chí băng quan, khí đen âm độc của thực mạch tán, thậm chí cả oán niệm u minh thẩm thấu từ ấn ký quỷ diện đang ăn mòn kinh mạch, linh hồn của Lâm Viêm đều bị nó điên cuồng kéo dần, thôn vệ. Rít. Ấn ký quỷ diện phát ra tiếng thét chói tai kinh hãi, nó cảm nhận được lực lượng của mình đang bị cưỡng ép tách ra, thiêu hủy. Âm độc thực mạch tán càng như gặp phải khắc tinh, điên cuồng rẽ rủa nhưng vô ích. Phần ý chí băng quan xâm nhập vào cũng bị lực lượng thôn vệ mang theo khí tức phần thế tịch diệt đột nhiên xuất hiện này làm cho rung chuyển. Sự thôn vệ của Viêm Ly tựa như đổ một thùng dầu sôi vào ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Bản thân nó trong lúc điên cuồng thôn vệ những năng lượng dị chủng này, cũng đang phải chịu đựng sự xung kích kinh khủng. Cái lạnh cực độ của băng phách nguyên thủy, tịch độc dơ bẩn của thực mạch tán, sự ăn mòn của hoán niệm u minh mỗi một loại đều đủ để khiến một tinh trùng mới sinh như nó phải sụp đổ. Ánh lửa của Viêm Ly sáng tối dữ dội trong lúc thôn vệ, thân thể hư ảo không ngừng vỡ nát rồi lại tái tổ hợp, chuyển ra nỗi đau đớn tột cùng, nhưng ý chí thôn vệ của nó lại càng thêm hung hãn. Nó đang lấy bản thân làm lò luyện, thiêu luyện vật độc, hướng tử nhi sinh. Mà đốm tinh hỏa phần thế nơi sâu trong ý thức Lâm Viêm, vào khoảnh khắc Viêm Ly thôn vệ năng lượng dị chủng, san sẻ áp lực, đống sáng rực lên. Một luồng năng lượng kỳ dị yếu ớt nhưng tinh thuần đã được Viêm Ly thiêu luyện sơ bộ, phản hồi trở về. Đó là sinh cơ bản nguyên tinh thuần nhất còn sót lại sau khi băng phách nguyên tụy bị thiêu đốt tạp chất, trộn lẫn với một tia năng lượng âm thuộc tính tinh thuần còn sót lại sau khi âm độc thực mạch tán bị tiêu hủy, và một chút ấn ký tinh thần thuần túy còn lại sau khi ấn ký quỷ diện bị luyện hóa. Luồng năng lượng phản hồi này tựa như suối ngọt rót vào mảnh đất khô cằn, tức thì tưới mát cho ý thức sắp tan vỡ của Lâm Viêm. Tự ý thức của hắn, dưới sự bảo vệ của tinh hỏa và sự nuôi dưỡng của luồng năng lượng này, bắt đầu hồi phục, ngưng tụ với tốc độ kinh người. Ta là Lâm Viêm. Ta là Tiêu Tấn. Một ý niệm vô cùng rõ ràng, vô cùng kiên định, tựa như sấm sét nổ vang trong vực sâu ý thức. Ầm ầm. Bên ngoài, thân thể bị băng phong của Lâm Viêm đột nhiên chấn động mạnh. Lớp băng dày đặc bao phủ toàn thân tức thì chi chít những vết rạn như mạng nhện. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở ra. Mắt trái bùng cháy liệt diễm màu vàng sẫm của phân thế, mắt phải nhảy múa những phù văn pháp tắc màu xanh băng, mà nơi sâu trong đôi đồng tử, một đốm tinh hỏa ngưng tụ ý chí bất khuất và tịch diệt của phân thế đang hừng hực cháy. Cút ra ngoài. Cổ họng Lâm Viêm phát ra một tiếng gầm khàn khàn nhưng lại tựa như kim loại va vào nhau. Mảnh vỡ phần thế tàn tạ trong đan điền hắn bùng phát ra ánh sáng chưa từng có. Một luồng sức mạnh ngưng tụ ý chí tịch diệt, hung tính của Viêm Ly, lực lượng băng hỏa tân sinh cùng với toàn bộ nguyên lực nguyên đan trung kỳ của hắn, hòa cùng luồng năng lượng tinh thuần vừa phản hồi về, hóa thành tinh thần phong bạo vô hình, hung hăng đâm thẳng vào ấn ký quỷ diện và âm độc thực mạch tán còn sót lại trong ý thức. Quỷ diện không? Ấn ký quỷ diện phát ra tiếng thét cuối cùng đầy không cam lòng và sợ hãi, dưới sự giảo sát kép của cơn bão ý chí phục hồi của Lâm Viêm và lực lượng phần thế tịch diệt, nó tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời, tức thì tan chảy, tiêu biến. Hạch tâm ấn ký của âm độc thực mạch tán cũng bị trọng thương nặng nề, tuy chưa thể trừ tận gốc, nhưng hung tính đã bị suy yếu đi rất nhiều, tạm thời nằm im. Cuộc phản công ở tầng ý thức đã lật ngược tình thế trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bên trong huyền băng cự quan, ý thức của Mộc Giao Quang vẫn chưa tan biến. Sinh mệnh tinh nguyên và hạch tâm tinh liên của nàng bị điên cuồng rút đi, thân thể sắp sụp đổ. Nhưng ngay bên bờ vực của cái chết, tiềm năng của thể chất băng phách dung khí trong cơ thể nàng, dưới sự áp bức cực độ của môi trường đồng nguyên trong băng quan và sự kích thích từ tiếng kêu ai oán đau đớn của hạch tâm tinh liên, đã được kích phát hoàn toàn. Không, đây là bản nguyên của ta, con đường của ta. Một ý niệm yếu ớt nhưng lại vô cùng cố chấp đã ra đời trong ý thức sắp tan vỡ của nàng. Đây không còn là ham muốn sống đơn thuần, mà là tiếng gào thét đến từ sâu trong huyết mạch về việc nắm giữ vận mệnh của chính mình. Sự dung hợp giữa hạch tâm tinh liên và bản nguyên của nàng vào khoảnh khắc này đã đạt đến một độ sâu chưa từng có. Nàng không còn là một vật chứa bị động chịu đựng sự cắt đoạn, mà bắt đầu cộng hưởng ngược lại. Ý thức của nàng tựa như giọt nước hòa vào biển lớn, chủ động dò xét về phía ý chí cổ xưa tham lam mà khiếm khuyết nơi sâu trong băng quan. Ầm. Ý thức của Mộc Giao Quang đã nhìn thấy được hạch tâm của băng quan, đó không phải là một ý thức hoàn chỉnh, mà là một mảnh ý chí to lớn nhưng lại tan hoang vỡ nát, tràn ngập điên cuồng, lạnh lẽo và đói khát vô tận. Mảnh vỡ này tỏa ra khí tức đồng nguyên với tinh liên, nhưng lại cổ xưa và mênh mông hơn, nó khiếm khuyết quá nghiêm trọng, chỉ còn lại bản năng thôn phệ đồng nguyên để bù đắp cho bản thân. Thì ra ngươi cũng khiếm khuyết. Trong ý niệm sắp chết của Mộc Giao Quang, lóe lên một tia giác ngộ, càng lóe lên một tia đồng bệnh tương liên quyết tuyệt và sự siêu việt. Ngay vào khoảnh khắc ý thức Lâm Viêm phục hồi, chấn vỡ lớp băng trên cơ thể. Mộc Giao Quang đang bị trói buộc giữa không trung, sinh mệnh khí tức sắp hoàn toàn đứt đoạn, thân thể đột nhiên bùng phát ra một luồng thần quang màu xanh băng yếu ớt nhưng lại vô cùng thuần khiết. Ánh sáng này không phải đến từ hạch tâm tinh liên, mà bắt nguồn từ sự thiêu đốt và cộng hưởng nơi sâu thẳm nhất trong sinh mệnh bản nguyên của chính nàng. Nàng không còn chống cự chùm sáng nguyên khí bảy màu đang rút lấy nữa, ngược lại còn chủ động mở rộng bản nguyên của mình. Ngươi muốn đồng nguyên ta cho ngươi. Ý niệm của Mộc Giao Quang mang theo một sự quyết liệt như kẻ tuấn đạo và một sự bao dung kỳ lạ, thuận theo chùm sáng bảy màu, hung hăng đâm thẳng vào mảnh vỡ ý chí khiếm khuyết nơi sâu trong băng quan. Không phải đối kháng, mà là đồng hóa. Lấy băng phách dung khí của bản thân làm cầu nối, lấy hạch tâm tinh liên làm kiếp nổ, lấy sinh mệnh đang thiêu đốt làm tế lễ, chủ động dung nhập ý chí bản nguyên thuần khiết nhất của mình vào trong mảnh ý chí cổ xưa to lớn mà vỡ nát kia. Ông. Toàn bộ băng phách huyền cung dung chuyển dữ dội, phù văn trên tế đàn điên cuồng lóe lên, huyền băng cự quan bùng phát ra ánh sáng bảy màu chưa từng có. Bên trong quan tài, mảnh vỡ ý chí khiếm khuyết đang tham lam cắt đoạn, dưới sự xung kích của ý chí bản nguyên thuần khiết mà kiên cường do Mộc Giao Quang chủ động dung nhập, tựa như một tảng băng bị ném vào vạc sắt nóng chảy, tức thì rơi vào hỗn loạn kịch liệt và ngưng trệ ngắn ngủi. Quá trình cắt đoạn đã bị sự ô nhiễm và cộng hưởng đột ngột đến từ bên trong thức ăn cưỡng ép ngắt quãng. Sự rút lấy của chùm sáng bảy màu đột ngột dừng lại. Giao Quang, Lâm Viêm dậy thoát khỏi băng phòng, tức thì nhìn rõ tình hình. Hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một luồng lưu quang xé rách không gian, bùng cháy phần thế chi viêm và phù văn xanh băng, bất chấp tất cả lao về phía huyền băng cự quan đang lóe sáng và rung chuyển dữ dội. Mục tiêu của hắn là xông vào trong. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch khi Mộc Giao Quang chủ động dung nhập, ý chí băng quan hỗn loạn, hắn đã cảm ứng được cơ hội duy nhất để xông vào băng quan, tìm thấy Mộc Giao Quang, kéo nàng ra khỏi mảnh vỡ ý chí hỗn loạn kia. Ầm. Thân ảnh của Lâm Viêm tựa như một ngôi sao băng đang cháy, hung hăng đâm vào huyền băng cự quan đang tỏa ra vạn trượng hào quang. Băng tinh phủ văn trên nắp quan tài kịch liệt lóe lên, cố gắng ngăn cản, nhưng dưới tình trạng ý chí bên trong hỗn loạn, bên ngoài lại bị phần thế chi viêm và pháp tắc xanh băng xung kích ép, nó chỉ cầm cự được một thoáng. Rắc. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên nắp quan tài vốn không thể phá hủy. Thân ảnh của Lâm Viêm thuận theo vết nứt đó, ngang nhiên xông vào không gian bảy màu mờ ảo, ý chí hỗn loạn chưa biết kia biến mất không thấy. Bên trong huyền cung chỉ còn lại cự quan đang rung chuyển dữ dội, ánh sáng bảy màu lóe lên và cơn bão chưa biết đang thai nghén trong sự tĩnh lặng chết chóc. Bên trong băng quan là thôn vệ, là đồng hóa, hay là niết bàn trọng sinh. Chương 105, chạm đoạn chương 105, chạm đoạn băng lãnh. Cực hạn của sự băng lãnh, nhưng lại không phải là hàn ý đơn thuần. Lâm Viêm cảm giác mình dường như đã lao vào một lưu ly thế giới ngưng động, bảy màu luân chuyển. Không có thực thể, chỉ có một đại dương vô biên vô tận, được tạo nên bởi băng phách nguyên tụy đang chậm rãi tuôn chảy. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa bản nguyên chí âm tinh thuần đến cực hạn và những mảnh vỡ ý chí mênh mông. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa, khái niệm không gian cũng trở nên mơ hồ. Đây chính là bên trong huyền băng cự quan sao? Hắn lập tức hiểu rõ bản chất của vật trong quan tài không, đây càng giống một không gian ý chí vỡ nát, tồn tại dựa vào băng phách tinh hạch. Giao Quang, ý chí của Lâm Viêm gào thét không thành tiếng giữa đại dương nguyên vị này. Hắn cảm ứng được rồi. Nơi sâu thẳm trong dòng lũ ý chí hỗn loạn, băng lãnh, tràn ngập tham lam và ký ức vỡ nát này, có một điểm sáng màu xanh băng yếu ớt nhưng vô cùng kiên cường, thuần khiết đang ngoan cường lấp lóe, tựa như ngọn hải đang giữa cơn kinh đảo hải lãng, đó chính là hoạch tâm ý chí tự thân do một giao quang hóa thành sau khi đốt cháy bản nguyên để dung nhập vào. Trạng thái của nàng vô cùng nguy hiểm. bản nguyên ý chí của nàng như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, đang bị những mảnh vỡ ý chí tinh hạch mênh mông mà hỗn loạn xung quanh điên cuồng cọ rửa, ăn mòn, đồng hóa. Sự cô tịch và cổ, những cảm ngộ pháp tắc không trọn vẹn, cùng với khát vọng nuốt chửng bản năng nhất ẩn chứa trong những mảnh vỡ đó, tựa như vô số lời thì thầm điên cuồng va chạm vào ý thức của nàng, Newton hòa tan nàng hoàn toàn, biến nàng thành vật liệu để tu bổ tinh hạch. Ánh sáng nơi hạch tâm ý chí của Mộc Giao Quang chập chờn bất định, truyền ra sự đau đớn và dễ rủa kịch liệt, nhưng chấp niệm nắm giữ vận mệnh của chính mình nơi sâu trong hạch tâm lại như cây định hải thần châm, liều chết giữ vững chút thanh tỉnh cuối cùng. Nàng không còn bị động chịu đựng, mà giống như người thợ dệt lưới tinh vi nhất, giữa dòng lũ ý chí cuồng bạo, gian nan phân loại, bắt lấy những mảnh vỡ tinh hạch tương đối ôn hòa hoặc có trật tự cố gắng lý giải, hấp thu những thông tin pháp tắc ẩn chứa trong đó, rồi lấy chúng làm sợi chỉ, ngược lại dệt nên một lớp kén mỏng manh, chống lại sự va chạm của những mảnh vỡ cuồng bạo hơn. Nàng đang học hỏi, đang thích ứng, đang tìm kiếm một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh. Chống đỡ. Ý chí của Lâm Viêm lập tức khóa chặt vị trí của Mộc Giao Quang, phần thế tinh hỏa hừng hực cháy trong hạch tâm ý thức, xua tan những lời thì thầm hỗn loạn đang lưu toan ăn mòn hắn. Hắn hóa thành một luồng sáng màu vàng sẫm rực cháy, phá tan dòng lũ nguyên tụ đặc quánh, lao nhanh về phía điểm sáng xanh băng kia. Thế nhưng, chúa tể của không gian này, ý chí tinh hạch không chọn vẹn kia, sao có thể để kẻ khác xông vào phá đám? Nhất là một kẻ xâm nhập mang theo khí tức phần thế khiến nó chán ghét theo bản năng. Ầm. Toàn bộ đại dương nguyên tụ lập tức sôi trào. Vô số quái thú băng tinh hình thù giữ tận do băng phách nguyên tụ thuần túy và ý chí hỗn loạn ngưng tụ thành bỗng dưng xuất hiện, mang theo tiếng gầm rú đóng băng linh hồn, từ bốn phương tám hướng bổ nhào về phía Lâm Viêm. Càng đáng sợ hơn là, một luồng lực lượng đóng băng pháp tắc vô hình, bắt nguồn từ chính không gian này ra xuống, Newton đóng băng, hủy diệt hoàn toàn đoạn dị hỏa Lâm Viêm này. Cùng ngay, Lâm Viêm gầm lên, ý chí thôi thúc, mảnh vỡ phần thế rách nát trong đan điền bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hư ảnh của Viêm Ly hiện ra trên bề mặt luồng sáng do ý chí hắn hóa thành, phát ra tiếng rít gào hung ác. Lửa phần thế hỏa cùng lực lượng băng hỏa mới sinh, hóa thành vô số đường lửa màu vàng sẫm mang tính hủy diệt, hung hăng chém về phía những con quái thú băng tinh đang lao tới. Băng và lửa lại một lần nữa triển khai sự hủy diệt thảm khốc. Quái thú băng tinh dưới lửa phần thế lần lượt vỡ tan, hóa thành nguyên khí tinh thuần, nhưng số lượng của chúng vô cùng vô tận, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Giáp rối hơn là lực lượng đóng băng pháp tắc có mặt khắp nơi, như gông xiềng vô hình, không ngừng làm suy yếu tốc độ và sức mạnh của Lâm Viêm, uy lực của lửa phần thế cũng bị áp chế rất nhiều. Lâm Viêm như mãnh hổ sa vào vũng lầy, mỗi một bước tiến đều vô cùng gian nan. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực đang tiêu hao nhanh chóng. Ánh sáng của mảnh vỡ phần thế cũng dần ảm đạm dưới sự áp chế của pháp tắc. Âm độc của thực mạch tán tuy bị trọng thương mà ở nó, nhưng trong môi trường bản nguyên chi âm tinh thuần thế này lại bắt đầu manh động, như rắn độc rình rập dưới vết thương chờ cơ hội phản công. Cứ thế này không ổn. Lâm Viêm lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn thấy chiếc kén nơi hạch tâm ý chí của Mộc Giao Quang đã sắp sụp đổ dưới sự va chạm của bạo, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm. Ngay vào thời khắc nguy cấp này, ánh mắt Lâm Viêm đột nhiên khóa chặt vào nơi sâu nhất trong lõi của đại dương nguyên tuy này, ở đó, lơ lửng một hư ảnh tinh hạch màu xanh băng khổng lồ, chi chít những vết nứt như mạng nhện, đang chậm rãi tự quay. Hư ảnh ảm đạm không ánh sáng, từ trong các vết nước không ngừng tỏa ra nguyên khí tinh thuần và những mảnh vỡ ý chí hỗn loạn. Đây chính là hình chiếu của bản thể băng phách tinh hạch, cũng là căn nguyên của sự hỗn loạn trong không gian này. Tinh hạch bị thương ý chí vỡ nát, sự hỗn loạn bắt nguồn từ đây. Lâm Viêm lập tức hiểu ra, tấn công những con quái thú băng tinh kia chỉ là chướng ngọn, chỉ có lay động hư ảnh tinh hạch này mới có thể thực sự can thiệp vào sự đồng hóa điên cuồng của ý chí không trọn vẹn kia đối với Mộc Giao Quang. Nhưng làm sao để lay động? Sức mạnh của mảnh vỡ phần thế bị pháp tắc áp chế, sự nuốt chửng của Viêm Ly đối với đại dương bản nguyên mênh mông thế này cũng chỉ là muối bỏ bể. Thái âm, băng phách, pháp tắc. Một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Viêm. Hắn nhớ tới luồng hàn khí ôn hòa cùng nguồn đã được hạch tâm tinh liên lọc qua mà Mộc Giao Quang truyền cho hắn trước đó. Cũng nhớ tới đặc tính của phù văn pháp tắc màu xanh băng trong lực lượng băng hỏa mới sinh của mình. Một kế hoạch cực kỳ táo bạo thành hình trong lòng hắn. Hắn không còn mù quáng xông lên giết chóc nữa, ngược lại đột ngột dừng lại. Luồng sáng màu vàng sẫm do ý chí hóa thành lập tức thu liễm sự bá đạo của lửa phân thế, phù văn pháp tắc màu xanh băng trong lực lượng băng hỏa mới sinh được thúc dục đến cực hạn. Hắn thử cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt một tia băng phách nguyên tụ tinh thuần xung quanh, thông qua phủ văn pháp tắc màu xanh băng kia để tiến hành mô phỏng chuyển hóa. Việc này không khác gì nhảy múa trên đầu mũi dao. Chỉ cần một chút sơ suất, luồng nguyên tụ dẫn tới mất kiểm soát, hoặc bị ý chí tinh hạch phát hiện ý đồ, chính là vạn kiếp bất phục. Trên bề mặt ý chí thể của Lâm Viêm, bắt đầu nổi lên một lớp quang hoa màu xanh băng cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng thuần khiết. Khí tức của lớp quang hoa này lại có tới 7-8 phần tương tự với bản nguyên băng phách dung khí của Mộc Giao Quang. Hắn lấy phủ văn pháp tắc màu xanh băng làm nền tảng, lấy nguyên lực của bản thân làm mũi dẫn, mô phỏng ra dao động bản nguyên gần giống với thể chất băng phách dung khí. Dao động mô phỏng này vừa xuất hiện, những con quái thú băng tinh đang cuồng bạo lao tới xung quanh bỗng nhiên ngược lại. Chúng dường như sinh ra một tia mê hoặc và do dự theo bản năng đối với khí tức cùng nguồn này. Luôn lực lượng đóng băng pháp tắc có mặt khắp nơi kia, sự áp chế đối với Lâm Viêm cũng đột ngột giảm đi một chút. Có hiệu quả. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn. Hắn cố nén sự quá tải kịch liệt của kinh mạch khi mô phỏng dao động cùng nguồn, dồn toàn bộ tâm thần để duy trì lớp ngụy trang này, đồng thời lại một lần nữa khóa chặt mục tiêu vào hư ảnh tinh hạch. Hắn không còn xông thẳng nữa, mà như một con linh ngư băng phách chớp tuột, dựa vào dao động cùng nguồn đã mô phỏng, luồn lách linh hoạt qua khe hở của những con quái thú băng tinh và trong những kẽ hở của dòng lũ ý chí, không ngừng tiếp cận hư ảnh tinh hạch chi chít vết nước kia. Khoảng cách đang được rút ngắn. Sự va chạm của những mảnh vỡ ý chí hỗn loạn tỏa ra từ hư ảnh tinh hạch ngày càng dữ dội, dao động mà Lâm Viêm mô phỏng dung chuyển kịch liệt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Viêm Ly, chuẩn bị. Lâm Viêm gầm thét trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. ngay khoảnh khắc chỉ còn cách hư ảnh tinh hạch trong gang tấc, Lâm Viêm đột ngột rút lại toàn bộ ngụy trang. Dao động màu xanh băng mô phỏng lập tức biến mất. Chính là lúc này, phần thế phá giới. Ầm. Mũi rủi sức mạnh của mảnh vỡ phần thế vốn vẫn luôn thu liễm ẩn nhẫn, hòa cùng toàn bộ nguyên lực của Lâm Viêm, sự hung hãn tích tụ của Viêm Ly và một chút chân ý phần thế trong lực lượng băng hỏa mới sinh, hóa thành một mũi rủi xoắn ốc màu vàng sẫm ngưng luyện đến cực hạn, bỏ qua khoảng cách không gian, hung hăng oanh kích lên một vết nứt rộng nhất, sâu nhất trên hư ảnh tinh hạch. Một đòn này, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh và ý chí của Lâm Viêm, thời cơ tinh diệu đến đỉnh điểm. Chính là khoảnh khắc hư ảnh tinh hạch tự quay, vết nứt kia vừa vặn đối diện với Lâm Viêm. Điểm tấn công lại càng là tiết điểm nơi dòng chảy ý chí trong vết nứt yếu nhất, hỗn loạn nhất. Rắc. Tựa như tiếng vỡ giòn tan của lưu ly, vang vọng khắp không gian ý chí. Vết nứt khổng lồ kia, dưới đòn bộc phá định điểm ngưng tụ ý chí tịch diệt phần thế của Lâm Viêm, vậy mà lại bị cưỡng ép mở rộng ra một chút. Vô số mảnh vỡ ý chí càng thêm hỗn loạn và nguyên khí băng phách tinh thuần như vỡ đê cuồn dũng tuôn ra từ vết nứt. Gào. Toàn bộ không gian vang lên tiếng gầm rú không thành tiếng đau đớn và giận dữ bắt nguồn từ bản nguyên tinh hạch. Hư ảnh tinh hạch rung chuyển dữ dội, ánh sáng chập chờn bất định. Quá trình đồng hóa hạch tâm ý chí của một giao quang của nó, vì sự chấn động kịch liệt của bản thể lõi này, đã xuất hiện một sự ngưng trệ chí mạng, không thể bù đắp. Chính là một thoáng ngưng trệ này, Lâm Viêm bất chấp ý chí của bản thân đã ảm đạm đi trong phút chốc vì bộc phát, như mũi tên rời cùng, đột ngột lao về phía kén sáng hạch tâm ý chí đang lung lay sắp đổ của một giao quang. Giao quang, nắm lấy ta. Ý chí của hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ đang cháy lên những tia tinh hỏa yếu ớt, hung hăng thọ vào kén sáng, nắm chặt lấy hạch tâm ý chí sắp tan rã của một giao quang. Ngay khoảnh khắc Lâm Viêm nắm lấy hạch tâm ý chí của một giao quang, dị biến đột ngột phát sinh. Hạch tâm ý chí vốn yếu ớt sắp tan rã của một giao quang, trong khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay do ý chí của Lâm Viêm hóa thành, ẩn chứa phần thế tinh hỏa và lực lượng băng hỏa mới sinh, đột ngột bộc phát ra thần quang màu xanh băng chưa từng có. Luồng quang mang này không phải là tấn công, mà là một loại dung hợp và cộng hưởng. Lâm Viêm giúp ta. Ý niệm sắp tan vỡ của một giao quang lập tức ngưng tụ, truyền ra lời thỉnh cầu rõ ràng và khẩn thiết. Nàng vậy mà lại chủ động dẫn dắt sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay Lâm Viêm, sự bất khuất của phần thế tinh hỏa, sự hung hãn của Viêm Ly, sự cân bằng của băng hỏa mới sinh, đặc biệt là khí tức của một chút phù văn pháp tắc màu xanh băng kia, cùng với bản nguyên băng phách dung khí của chính nàng và những mảnh vỡ pháp tắc tinh hạch mà nàng đã gian nan hấp thu, phân loại trong khoảng thời gian này, bắt đầu sự dung hợp điên cuồng. Một luồng dao động ý chí hoàn toàn mới, khó có thể diễn tả bằng lời từ hạch tâm của một giao quang bùng nổ. Dao động này vừa có sự trí âm thuần khiết của băng phách, lại mang theo một tia tịch diệt chân ý của phần thế, càng ẩn chứa một loại hình thái ban đầu của pháp tắc bao dung, chuyển hóa, cân bằng. Tựa như một mảnh ghép thiếu đã tìm được mảnh ghép quan trọng nhất. Dưới sự va chạm của luồng ý chí dung hợp này, những mảnh vỡ ý chí tinh hạch vốn đang cuồng bạo va chạm xung quanh, như thể gặp phải sự tồn tại ở đẳng cấp cao hơn, vậy mà lại xuất hiện sự ngưng trệ trong chốc lát và dấu hiệu thần phục. Ngay cả dòng lũ hỗn loạn tỏa ra từ hư ảnh tinh hạch lõi cũng ngược lại. Hạch tâm ý chí của một giao quang, trong sự dung hợp thăng hoa này, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Chiếc kén vỡ nát của nàng lập tức được sửa chữa, gia cố và bắt đầu ngược lại hấp thu những luồng nguyên tụy tinh hạch và mảnh vỡ pháp tắc tương đối ôn hòa xung quanh. Khí tức của nàng ổn định, lớn mạnh với tốc độ kinh người, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng ngược lại đến không gian này. Cùng nguồn bổ sung, một ý niệm mơ hồ từ sâu trong hư ảnh tinh hạch truyền đến, trong đau đớn vậy mà lại xen lẫn một tia khao khát và mờ mịt. Nó dường như từ trong ý chí dung hợp thăng hoa của một giao quang, cảm ứng được khả năng sửa chữa sự không trọn vẹn của chính mình. Lâm Viêm lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Hắn không còn do dự, ôm lấy hạch tâm ý chí đang tỏa sáng và trượng, đang tiến hành sự lột xác kinh người của một giao quang, biến sức mạnh còn sót lại thành một lớp rào chắn bảo vệ, đột ngột lao về phía hướng lúc đến vết nứt trên nắp quan tài bị hắn xé rách, xông ra ngoài. Đi. Lần này, không có sự ngăn cản điên cuồng của quái thú băng tinh, chỉ có dao động mờ mịt của ý chí hỗn loạn từ hư ảnh tinh hạch. Lâm Viêm mang theo hạch tâm ý chí của một giao quang, như chim bay thoát khỏi lồng giam, lập tức xông ra khỏi đại dương nguyên tụy bảy màu huyền ảo kia, men theo vết nứt trên nắp quan tài, quay trở lại băng phách về cùng. Thân xác Lâm Viêm và một giao quang trong lòng hắn cùng lúc ngã xuống tế đàn huyền tinh lạnh lẽo. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, nguyên lực cạn kiệt, thần hồn chấn động, khóe miệng không ngừng rỉ máu, cơ thể vì tiêu hao quá độ và sự va chạm của pháp tắc mà run rẩy kịch liệt. Nhưng một giao quang trong lòng hắn, cơ thể tuy vẫn lạnh lẽo, nhưng ánh sáng xanh băng giữa mi tâm lại rực rỡ chói mắt, một luồng sinh cơ mạnh mẽ và ổn định đang từ trong cơ thể nàng không ngừng tỏa ra. Vết thương ở bụng dưới của nàng, những đường ngân hàn độc giữ thật kia đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một vùng da mịn màng, tỏa ra ánh sáng của ngọc băng ấm áp. Trên đỉnh tế đàn, chiếc huyền băng cự quan đã thu lại toàn bộ ánh sáng, vết nứt trên nắp quan tài vẫn còn đó, nhưng không còn lực hút truyền ra nữa. Bên trong quan tài một mảnh tĩnh lặng, chỉ có một tia sáng xanh băng yếu ớt, mang theo dao động kỳ lạ đang chậm rãi luân chuyển, dường như đã rơi vào một loại suy tư sâu thẳm nào đó. Băng phách huyền cung, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Lâm Viêm và ánh sáng xanh băng đang đập ổn định nơi mi tâm của một giao quang, cho thấy sự thảm khốc và kết cục kỳ diệu của cuộc chiến ý chí này. Hàng mi dài của một giao quang run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt. Nơi sâu trong đôi mắt trong veo lạnh lùng ấy, ánh hào quang màu xanh băng lóe lên rồi biến mất, thêm một tia sâu thẳm khó tả và sự yên tĩnh như thể đã lắng đọng cả vạn cổ tinh không. Nàng nhìn Lâm Viêm đang ôm mình, đầy thương tích nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, giọng nói vẫn còn yếu ớt, nhưng lại mang một sự ổn định và sức mạnh chưa từng có. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Gông xiềng của Tử Hạn 3 năm, dường như vào khoảnh khắc này, đã bị tàn mộng và ý chí quy chân của băng phách tinh hạch kia triệt để chặn đoạn. Ho ho ho.